Nhưng thử nghĩ, trên thế gian này có mấy ai được vậy? Quý vị đi đám tang thường thấy những bà vợ gục đầu bên quan tài ông chồng khóc than, kể nể bằng những câu rất thảm thiết. Nếu ngược lại, người nằm trong hòm là bà vợ thì ông chồng buồn bã than tiếc bằng những lời ưu ái bi ai thật cảm động. Cho đến con cái và thân bằng quyến thuộc cũng vậy. Khi còn sống bên nhau suốt đời, họ chỉ đem toàn những lời cay nghiệt, độc địa, vô bình, bạo tàn, sát phạt nhau. Đợi cho đến khi họ chết rồi mới ăn năn hối hận, khóc kể, tán dương, ca ngợi, nào có ích gì. Thật sự mà nói, những dòng nước mắt và lời nói đó đều là giả dối, vô nghĩa. Mình tự khóc, kể, rồi mình tự nghe. Chứ đối với người đã chết thì không có ý nghĩa gì nữa.
Trong tận cùng tâm tư của con người, ai cũng thích dịu dàng mơn trớn khi được người tán dương ca tụng. Tại sao chúng ta không đem những ân tình, lời nói tốt lành dành cho nhau trong lúc còn sống, họ ưa thích biết bao nhiêu? Quý Phật tử nên nhớ rằng, ai rồi cũng phải chết, cuối cùng cũng phải chia tay nhau. Cho nên các thiền sư thường khuyên chúng ta hãy dán chữ tử trước mắt để ý thức rằng mình và những người chung quanh không biết chết lúc nào. Trong khi còn sống, chúng ta cố gắng lấy đạo đức tận tình đối xử tốt đẹp, vui vẻ với nhau, để khi họ ra đi, lương tâm mình không bị cắn rứt, bùi ngùi, hối hận. Trên đời có một số người quen thói ăn nói thô lỗ, sổ sàng, lại cố chấp cho đó là đúng. Thật chẳng tốt đẹp gì khi ta buông ra những lời thô tục khó nghe trước mọi người. Người lịch sự khi nói năng phải giữ lời giữ ý, không hấp tấp vội vàng, không vừa nói vừa cười, không nóng nảy. Trước khi nói phải suy nghĩ cho chín chắn, không nên nói thẳng thắn quá, làm mất lòng người. Tuyệt đối tránh cãi vã, đôi co trách móc hay chỉ trích người khác. Cần tránh những kiểu nói năng kiêu ngạo, sất láo. Lời nói ôn tồn hòa nhã, tế nhị ngọt ngào, ngay cả trong lúc tức giận mà vẫn giữ được sự bình tĩnh, không hiện ra sắc mặt giận dữ. Thường giữ đức khiêm tốn, nói lời tao nhã, đối đáp cởi mở, nói đúng nơi, dừng đúng chỗ. Lời nói ngọt, lọt tới xương. Lời nói chân thật ngọt ngào, nó có sức mạnh cảm hóa được lòng người. Như thế, chúng ta sẽ đạt được kết quả như ý. Trái lại, hễ ai nói trái ý, làm nghịch lòng một chút, liền sân si, sừng sộ, phẫn nộ, la lối ôm sồm. Hạng người như thế đó không làm được việc gì, lại thường chuốc họa vào thân.
Trong đời sống, chúng ta đừng làm phật lòng người khác. Khi cần khen, chê, phải hết sức tế nhị và kín đáo. Cho dù người đó có thân thích đến mấy, bởi chẳng có ai muốn mình bị chê. Trong khi khen, cần cân nhắc cho đúng chỗ, hợp thời, chớ có tâng bốc, đề cao quá chớn trước đám đông. Như thế sẽ làm cho người được khen cảm thấy ngượng ngùng và gieo mầm ganh ghét, đố kỵ với người chung quanh. Không khéo, họ sẽ đánh giá cho ta là người thiếu kiến thức, nịnh bợ không đúng lúc.
Thí dụ, trong đoàn thể có một hai người nổi bật về mọi mặt. Nếu là nhà lãnh đạo sáng suốt, nên nói thế này:
trong chúng ta, phần nhiều đều chấp hành tốt, nhưng có anh A, chị B nổi bật hơn hết, nên khen thưởng để khích lệ tinh thần. Quý vị có đồng ý không?
Nói như thế, cả người được khen thưởng và người không được khen thưởng đều hoan hỷ. Trái lại, mỗi khi mở miệng ra là đề cao khen ngợi chỉ có một hai người, như vậy là ngấm ngầm cho hội chúng là bất tài vô dụng, thì họ sẽ bất mãn ta, dẫn đến hậu quả mất hết niềm tin và nghị lực của tập thể, chắc chắn sẽ lãnh lấy thất bại. Còn khi chê, trước tiên phải hết lòng thương yêu, tận tình giúp đỡ và khen ngợi trước, rồi khéo dẫn chứng chuyện này chuyện nọ, để cho họ nhận ra khuyết điểm, sửa sai, mà không làm tổn thương danh dự của người ta. Cổ đức thường dạy:
mọi việc xử sự khoan hòa thì phước đức tự nhiên sâu dày, xử sự khắc khe, độc ác thì phước đức tiêu mòn.
Phong cách nói năng chính là biểu hiện bên ngoài để gieo thiện cảm với người chung quanh. Muốn có phong cách nói năng hành động tốt, chúng ta cần tạo cho bản thân phong thái ung dung tự tại, cử chỉ khoan thai, gương mặt vui vẻ, giọng nói phải thanh tao, khi bổng khi trầm, lên xuống đúng chỗ. Tránh sử dụng những câu quá tối nghĩa, khó hiểu, nói một đàng, ý một nẻo, làm cho người nghe hiểu lầm thì thật là tai hại. Không nên nói soi mói, vạch chuyện riêng tư của người khác, tránh đề cập đến vấn đề mang tính chất tranh cãi. Trong quá trình tranh cãi, dù ta đúng hay sai, cũng đều để lại những vướng mắc khó chịu cho ta và người. Đức Lục Tổ dạy:
hơn thì càng thêm oán, thua lại ngủ không yên. Hơn thua hai đều xả, thời an ổn ngủ yên.
Trong khi nói chuyện, chớ đề cập quá nhiều đến bản thân, hoặc nói mãi một vấn đề làm cho người nghe thờ ơ chán nản. Và những chuyện gì mà người ta không muốn trả lời thì đừng cố tra hỏi. Cũng cần tập cho mình thói quen nghe người ta nói chuyện thị phi, liền xả bỏ, đừng tùy tiện rêu rao chuyện người khác, gây khó khăn cho họ. Như thế họ sẽ oán ghét ta, đó là tự chuốc lấy phiền não, chẳng có lợi lộc gì. Người xưa dạy: sảy chân còn hơn sảy miệng. Có người học thức rất cao, nhưng khi nói ra sao mà khó nghe vô cùng. Ngược lại, có người trình độ chẳng là bao, nhưng khi họ nói ra một điều gì thì làm cho người ta nghe một cách chăm chú say mê và có tính thuyết phục rất cao, tạo niềm tin cho người khác. Muốn được vậy, phải giữ gìn giới cấm, chịu khó nghiên cứu giáo lý, rèn luyện nhân cách cho thanh nhã, thận trọng từ việc ăn mặc, đi đứng, nằm ngồi, nói cười cho hợp lý. Lúc nào cũng tỉnh giác, kiểm soát thân, khẩu, ý. Đừng để tâm buông lung phóng túng, thường giữ oai nghi nghiêm chỉnh, thì việc nói làm đó mới được nhiều người kính mến. Nhờ thế mà thành công tốt đẹp.
Kiếp người ảo ảnh phù du, vậy mà có mấy ai tỉnh thức lo tu hành. Cứ mãi nói chuyện thị phi, nhân ngã, tranh giành, hơn thua từng tiếng nói, chẳng nhịn một câu, cho nên cứ mãi lẩn quẩn trong vòng phiền não, sanh, lão, bệnh, tử, chịu bao kiếp nạn.
Lời nói là vốn oan khiên,
cũng vì mở miệng lụy phiền đến thân.
Lời ăn tiếng nói ân cần,
suy xét chính đáng, muôn phần khỏi lo.
Một lời mà lỗi quá to,
tan nhà mất nước cũng do miệng mình.
Bớt nói một câu chuyện,
bớt sanh một lỗi quấy.
Thêm một câu niệm Phật,
thêm nhiều duyên giải thoát.
Muốn cho gia đình hạnh phúc, xã hội yên vui, cổ đức khuyên chúng ta phải tu hành nhẫn.
Chữ thứ nhất, nhẫn năng xử thế,
là người hiền khó kiếm trong đời.
Chữ nhẫn giới, trì tâm trong trẻo,
khuyên dương trần giữ phận làm đầu.
Nhẫn hương lân cùng khắp đâu đâu,
trên cùng dưới điều hòa ý hỷ.
Nhẫn phụ mẫu gọi trang hiền sĩ,
phận xứng tùy chồng vợ nhịn nhau.
nhịn xóm làng, cô bác mới cao.
Những tâm nọ thường thường an lạc,
nhịn tất cả những người tuổi tác.
Giữ tánh lành yên tình lâu dài,
quanh năm mới bảo toàn thân thể.
Sinh, già, bệnh chết là những gánh nặng đè lên vai của tất cả mọi người. Những gì xảy đến với người khác thì cũng có thể xảy ra cho chúng ta bất cứ lúc nào.
Thân này không bao lâu sẽ vùi sâu đáy mộ, như cây khô khúc gỗ vứt bỏ vì vô thức. Kinh Pháp Cú.
Qua lời Phật dạy cho chúng ta thấy, thân tứ đại này quả thật là mỏng manh tạm bợ. Nếu chúng ta không biết sử dụng năng lực của tuổi trẻ để thực hiện những điều chân chính, thì không mấy chốc tuổi già đến ta sẽ hối tiếc. Cuộc sống rất vô thường, cái khổ của sinh lão bệnh tử luôn luôn rình rập ta. Những ngọn lửa phiền não nội tâm như tham vọng, giận dữ, oán thù, ganh ghét, kiêu mạn, nghi kỵ và bất mãn đang nung nấu tâm hồn chúng ta, đều do ta thiếu sáng suốt mà sanh ra. Để hóa giải những nỗi thống khổ đó, Đức Phật dạy vua Satthodana rằng:
phần lớn những khổ đau mà ta chịu đựng đều do ta tự tạo ra. Ta không thể nào thoát ra được khổ đau bằng cách van xin, cầu cứu với một vị thần linh nào. Ta phải quán chiếu tâm ta và môi trường hoàn cảnh chung quanh ta. Mỗi cử chỉ hành động phải tỉnh giác để loại trừ những nhận thức sai lầm đã từng làm cho ta khổ đau.
Ví dụ, có một người nào đó đến chửi mắng ta. Nếu ta chửi mắng lại người ấy, trong trường hợp này là ta khổ mà người ấy cũng khổ. Theo đạo lý tỉnh thức thì ta không nên vội nổi giận chửi mắng họ. Trong lúc đó phải bình tâm quán chiếu để thấy được vì sao họ tới chửi mắng ta. Nếu ta thật sự có lỗi thì thành thật nhận khuyết điểm sửa sai. Nếu ta không có lỗi thì chắc chắn họ đã hiểu lầm. Trong khi đó ta phải sáng suốt chứng minh cho họ thấy được sự hiểu lầm ấy. Làm như vậy ta tránh được sự khổ đau cho ta và cũng giải tỏa được khổ đau cho họ.
Này đại vương, muốn thoát ra khỏi khổ đau phải biết thực tập sống theo tinh thần giới, định, huệ. Giới là nguyên tắc sống an lạc. Có an lạc mới thực hiện được định. Sống có tỉnh thức và chú tâm vào hơi thở, ta mới có khả năng quán chiếu về thực tánh của tâm và hoàn cảnh. Khi đó ta mới có huệ, tức là sự hiểu biết vậy. Rồi Đức Phật khai thị cho đại chúng về đạo lý vô thường, vô ngã, duyên sinh của vạn vật. Một khi đã hiểu biết, ta có thể thương yêu, tha thứ, thì cuộc đời sẽ bớt khổ đau. Nếu không có sự hiểu biết, ta sẽ không thể nào yêu thương, tha thứ. Cho nên, con đường giải thoát chân thật là phải có trí huệ để diệt trừ vô minh, thì ta sẽ được an lạc, giải thoát Niết Bàn. Niết Bàn là sự chấm dứt vô minh, tham đắm, ganh ghét, giận hờn, phá giặc phiền não bằng cách quán chiếu. Tôi đã thực nghiệm thành công và chỉ dạy cho nhiều người khác thực hành theo phương pháp ấy cũng đã thành công.
Sau khi chấm dứt pháp thoại, vua Satthodana và hội chúng thảy đều hoan hỷ tín thọ phụng hành lời Phật dạy. Nói đến tai hại của sự ganh ghét đố kỵ, hận thù, thuở Phật có ông thầy tên là Kokalika, thấy đại đức Xá Lợi Phất là một người đệ tử lớn được Đức Phật tin yêu. Mỗi khi Phật quyết định điều gì hoặc quở trách và giáo giới vị tỳ kheo nào là thầy Kokalika cho rằng:
Phật nghe những lời nói ra, nói vào của Đại Đức Xá Lợi Phất. Vì thế thầy đem lòng ghen ghét Đại Đức Xá Lợi Phất.
Thầy Cô Ca Lý Ca thường nói với các vị khất sĩ rằng:
Đại Đức Xá Lợi Phất là người tu hành giả dối, thường hành động theo ái dục.
Niềm ganh tị và hận thù của thầy Cô Ca Lý Ca quá lớn, khiến không ai có thể hóa giải được. Chính Đức Phật đã có lần gọi thầy đến và bảo:
Này khất sĩ Cô Ca Lý Ca, đừng cho rằng Xá Lợi Phất là người bị ái dục chi phối. Xá Lợi Phất là người có đạo đức, chân thật và tính tình rất hòa ái.
Thầy Cô Ca Lý Ca đã bị lòng ganh ghét che mờ lý trí, nên thầy không tiếp nhận được lời Phật dạy. Cuối cùng thầy bỏ tu viện ra đi. Sau đó thầy mắc một chứng bệnh rất kỳ lạ, da thầy trở nên sần sùi, rồi tự nhiên đầy mình mọc ra hàng vạn cái mụn nhỏ bằng hạt cải. Những cái mụn này lần lần lớn lên bằng hạt đậu, rồi vỡ ra chảy đầy máu mủ. Thuốc men nào cũng không chữa được. Phật nhắn thầy về tu viện, nhưng thầy không về. Sau đó thầy mạng chung. Phật rất thương xót thầy Cô Ca Lý Ca chết vì lòng ganh ghét hận thù. Nhân đây Phật cho gọi các vị khất sĩ đến dạy rằng:
Hận thù và ganh ghét là những chất độc làm ung thối tâm hồn. Những chất độc ấy còn phá hoại thân thể và gây thành những chứng bệnh kỳ lạ. Này các vị khất sĩ, các vị đừng để cho những chất độc ấy thấm vào thâm tâm.
Sau khi nghe lời Phật dạy, các vị khất sĩ y giáo phụng hành. Tối sáng như tên bắn, ngày tháng tợ thoi đưa, không ai làm chủ được sanh già bệnh chết. Vậy mà có mấy ai giác ngộ, lo tu hành, cứ mãi ganh ghét hận thù, não hại lẫn nhau, để rồi phải lãnh lấy quả báo đau thương. Vinh nhục được mất, tốt xấu phải trái hơn thua, chung quy rồi cũng trở về cát bụi. Chính vì thế Tổ Huy Sơn mới dạy rằng:
Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi tiêu hao,
dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu.
Cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế vương.
Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất, tìm phương cứu mình. Qua bài kệ trên, Tổ chỉ cho mình thấy cái thân này là nơi chứa nhóm các thứ khổ. Giống như con cá ở trong ao không có nước, chẳng biết chết giờ nào, phải ráng mà lo tu để tự mình cứu lấy mình. Đức Phật dạy:
Được thân người rất là khó, gặp Phật Pháp lại càng khó hơn.
Hôm nay mình có duyên lành hội ngộ với Tam Bảo mà không lo tu là uổng lắm. Để rơi vào địa ngục, ngạ quỷ súc sinh hay tà ma ngoại đạo, biết bao giờ mới có thân người gặp được Phật Pháp để tu.
Khó thay được làm người, khó thay được sống thọ, khó thay Phật ra đời, khó thay được nghe Pháp. Kinh Pháp Cú.
Trong kinh Đức Phật đưa ra hình ảnh con rùa mù ở biển cả, 100 năm mới nổi lên một lần mà gặp được bọng cây trôi. Đó là một điều thiên nan vạn nan. Phật dạy được thân người cũng khó như thế. Ngài nói:
Tuy thân này khó được, nhưng khi được rồi lại bị vô thường hủy diệt. Chớ có tham đắm nó mà gây ra tội lỗi.
Người ơi sớm thoát khỏi ta bà, trẻ tuổi rồi đây cũng đến già. Địa ngục không đàn sao lại tới, thiên đường có cửa chẳng hề qua. Quanh năm bận biệu đàn con dại, sớm tối say mê đám ruộng nhà, chẳng biết phù sanh đời tạm giả, tầm về cực lạc khỏe lòng ta.
Phật đưa ra cái lý chân thường, chân ngã để cho chúng ta tu tập. Nếu không, mình sẽ rơi vào trạng thái bi quan, thái hóa. Muốn biết chân thường, chân ngã là gì, chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm qua mẩu chuyện sau đây.
Chuyện kể rằng, một thuở Đức Phật ở nước Xá Vệ an trú tại Kỳ Viên Tịnh Xá. Một hôm, vua Ba Tư Nặc đến ý kiến Đức Phật, thưa rằng:
Bạch Đức Thế Tôn, gần đây thân mẫu con mất, cho nên con không rảnh đến viếng Đức Phật nghe pháp, mong Đức Thế Tôn hoan hỷ cho.
Đức Phật nhìn thân hình tiều tụy, gương mặt âu sầu của vua Ba Tư Nặc, liền dạy:
Này đại vương, trên đời này có sanh, ắt có tử, đó là định luật xưa nay, có gì mà đại vương phải buồn rầu đến thế?
Nhân đó, Đức Phật nói kệ:
Tuổi trẻ thân tráng kiện, đến già sắc biến suy, bệnh hoạn rồi phải chết, sum họp để chia ly, đâu có theo ý mình, mạng sống thật giả tạm, vạn vật đều vô thường, thời gian đã qua rồi, không bao giờ trở lại. Hãy lấy đó mà suy, tinh tấn quyết hành đạo, thẳng tiến đến Niết Bàn, mới thoát khỏi sanh tử, dứt sạch hết sầu khổ. Đại vương chớ nên dùng tâm phàm mắt thịt, nhìn thấy thân mẫu của mình mất rồi, sanh tâm âu sầu, mà đại vương hãy nhìn vạn vật bằng huệ nhãn, để thấy rõ các pháp do duyên sanh. Mà cái gì do duyên sanh đều là vô ngã không thật. Đủ duyên thời hợp, hết thì tan. Vì sắc tức thị không, không tức thị sắc. Nhẫn đến thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế. Đó là định luật nhân duyên vô thường giả hợp. Có gì đâu mà đại vương phải lo âu, sầu muộn để tự mình chuốc lấy phiền não, nào có ích lợi gì đâu. Đại vương nên sống với cái tâm chân thường, chân ngã, tự tại, vô ngại, bất sanh, bất diệt. Đó là pháp thân, Niết Bàn diệu tâm vô tướng của Như Lai. Vô tướng ở đây có nghĩa là vô tướng sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Vô tướng nam, nữ, vô tướng sinh, trụ và hoại. Pháp thân của Phật không có sắc, không nhiễm trước các pháp, bất sanh, bất diệt, thường, lạc, ngã, tịnh, không thể dùng ngôn ngữ, thí dụ hay suy tưởng được, bất khả tư nghị, bất khả thuyết, tự giác, tự tác, tự chứng, giống như lúc ăn uống tự mình biết ngon, dở, nóng, lạnh, người ngoài không thể biết được.
Vua Ba Tư Nặc nghe Phật thuyết pháp, tâm thần tỏ ngộ, dứt hết phiền não, cúi đầu đảnh lễ Phật, y giáo phụng hành.